Phần đọc truyện hôm nay, Radio Chùa Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc đời cha Pio, tác giả Dorothy M. Radiosi, do Giuse Trần Văn Nhật lược dịch qua các dòng đọc Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Thu Hoàng,
Tuyết Trang,
Trương Uyên,
Đỗ Phong
và Dominic.
Khi cha Don Marcel, cha sở của ngôi nhà thờ mới ở San Giovanni Rotondo, đến gặp cha Pio, thì ngài đang bị bệnh. Cha Don Marcel nhắc với ngài:
"Cha đã hứa là sẽ tham dự lễ khánh thành nhà thờ mới của chúng con đấy."
Cha Pio trấn an và xin khiếu:
"Sẽ có người quan trọng hơn tôi rất nhiều đến nhà thờ của cha."
Cha Don Marcel bối rối. Điều ngài biết chắc chắn là không còn ai quan trọng hơn cha Pio. Tuy nhiên, một vài tuần sau, một bức ảnh nổi tiếng của Đức Mẹ Ban Ơn được rước từ ngôi làng đến tu viện. Khi cuộc rước đi ngang qua nhà thờ mới thì trời đổ mưa, và cha xứ Don Marcel mời mọi người đưa ảnh vào trong nhà thờ. Thế là mọi người đi theo bức ảnh tuôn vào nhà thờ để trú mưa.
"Đúng rồi,"
cha Don Marcel kêu lên cách sửng sốt,
"Đức Mẹ là người mà ngài muốn nói tới."
Sức khỏe yếu kém của cha Pio khiến ngài phải ở trong phòng nhiều hơn, và cuộc sống của ngài yên lặng cách kỳ lạ, trong khi sinh hoạt bên ngoài ngày càng gia tăng. Các tòa nhà mới được dựng lên ở mọi nơi, một vài nhà trẻ, vài cửa tiệm và vài trường tiểu học, không hiểu sẽ tốt hơn hay tệ hơn. Cao nguyên Gargano đang thay đổi một cách lạ lùng. Bất kể những sửa sang thêm vào cho tu viện, cha Pio vẫn tiếp tục sống trong căn phòng ngay sát nhà thờ. Chỉ có một phương tiện hiện đại duy nhất ngài cho phép thiết kế là cầu thang máy, vì tuổi già và sự đau đớn khiến ngài di chuyển ngày càng khó khăn hơn. Phòng của ngài nhìn ra mảnh vườn gần sân thượng. Nhờ đó, ngài có thể hưởng làn gió mát khi trời vào hạ. Căn phòng nhỏ bé của ngài chỉ có một tượng thánh giá bằng gỗ treo trên tường, một cái bàn nhỏ, hai chiếc ghế mây và cái giường sắt. Không có máy sưởi, ngay cả trong mùa đông, khi chải đầu, ngài phải dùng tấm kính ở cửa sổ như tấm gương, và ngài phải rửa tay bằng nước lạnh, khiến vết thương càng thêm nhức nhối. Ngài từ chối dùng mọi loại máy sưởi nhân tạo, từ máy chạy điện đến máy dùng hơi đốt, hoặc ngay cả lò than trong những đêm đông. Khi từ chối những vật dụng ấy, ngài lấy lý do:
"Dùng những phương tiện ấy, tôi sẽ không phải là một người dòng Francisco."
Trong căn phòng này, ngài đọc kinh Nhật tụng và xem tư từ cho một linh mục thư ký truyền cho. Trung bình, hàng ngày có đến 600 lá thư và từ 60 đến 80 bức điện tín từ khắp nơi trên thế giới. Có thời gian ngài đích thân trả lời tất cả mọi thư từ. Sau này, ngài chỉ trả lời những lá thư khẩn cấp. Và bây giờ, ngài giao việc trả lời thư từ cho các thư ký. Thư được viết bằng tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức và tiếng Ý. 15 người thư ký phụ trách công việc thư từ của ngài và 4 người trong nhóm chỉ để trả lời thư của người Ý. Ngài không thỏa đáp mọi yêu cầu. Ngài giải thích:
Chúa giúp tôi chỉ nhớ những người và những gì mà người muốn. Có những lần Chúa cho tôi thấy những người mà tôi chưa từng nói chuyện hay từng thấy họ, khác với những lần tôi cầu nguyện theo ý chỉ của họ mà luôn luôn được nhận lời. Tuy nhiên, thỉnh thoảng khi Chúa không muốn nhận lời tôi, người khiến tôi quên cầu nguyện cho những người ấy, dù rằng họ có ý chỉ rất tốt lành. Đôi khi tôi quên cả việc ăn uống. Tôi cảm ơn Chúa vì người đã không để cho tôi quên những gì thuộc về chức linh mục và ơn gọi Capuchin.
Những người viết thư cho cha thường nhận được một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ:
Cha Pio chúc lành cho bạn và sẽ cầu nguyện theo ý chỉ của bạn. Ngài khuyến khích bạn tín thác vào sự thiện hảo của Thiên Chúa và luôn luôn cầu xin để vâng theo thánh ý Ngài.
Mặc dù cha Pio không chính thức chủ sự tang lễ, nhưng thỉnh thoảng Ngài cũng quỳ cầu nguyện trong khi tang lễ được tiến hành. Khi tang lễ chấm dứt và quan tài được di chuyển ra nghĩa trang, Ngài đứng dậy và ban phép lành cho người quá cố. Có lần người bạn của Ngài hỏi: Có nên chôn cất người chết ở nơi họ sinh ra không? Cha Pio lắc đầu:
Không.
Ngài trả lời cách dứt khoát:
Phải chôn cất ở nghĩa trang nơi họ chết, vì đó là nơi Chúa gọi linh hồn họ.
Sau đó, vào lúc trưa, Ngài xuất hiện ở lan can của nhà thờ cũ và đọc kinh truyền tin. Hôm ấy, đám đông ở bên dưới thật ồn ào. Khuôn mặt cha Pio lộ vẻ khó chịu. Ngài nhắc nhở họ:
Quý vị đang ở trong nhà thờ, chứ không phải nơi chợ búa.
Bây giờ, cha Pio đã 72 tuổi, và sức khỏe của Ngài không thể tiên đoán được. Vào một ngày mùa xuân trời lạnh, Ngài cảm thấy đau yếu bất thường. Đó cũng là ngày tượng Đức Mẹ đến nước Ý. Các giám mục Ý quyết định dâng hiến nước Ý cho Đức Mẹ, và để chuẩn bị ngày dâng hiến sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 9. Mọi người đồng ý sẽ rước tượng Đức Mẹ Fatima thánh du khắp các thành phố lớn trong nước Ý. Các bác sĩ nổi tiếng Vadoni, Mazzoni và Gasparini vội vã đến bên giường cha Pio. Họ khám bệnh và cho ngài biết
đó là một bướu ung thư.
Đôi mắt cha Pio liếc nhìn từng người và hỏi:
Có độc không?
Họ gật đầu.
Tôi còn sống được bao lâu?
Ngài hỏi với giọng nói bỗng dưng kiệt quệ. Họ cho biết chỉ còn vài tháng, và cha Pio thật im lặng. Ngài không còn nghe những lời an ủi của họ, khi tâm trí Ngài lướt qua những tháng ngày trong quá khứ, cũng như tương lai sắp đến. Ngài im lặng chấp nhận hoàn cảnh. Từ giường bệnh, Ngài dùng máy vi âm để nói chuyện với giáo dân tụ tập bên dưới. Họ biết Ngài bị bệnh, nhưng không biết trầm trọng như thế nào. Mùa xuân âm thầm trôi cho đến mùa hạ năm ấy, và vào ngày đầu tháng 8, tượng Đức Mẹ Fatima được trực thăng đưa đến San Giovanni Rotondo, đáp xuống bãi đáp của nhà chữa trị người đau khổ. Tháp tùng tượng là hai phi công trực thăng và cha Mario Masson. tượng được trưng bày cho công chúng kính viếng trong một vài ngày, và cả một đoàn người đông đảo từ khắp nơi trên nước Ý đến cầu nguyện trước tượng và để thăm cha Pio. Nhưng ngài thật yếu ớt, nằm liệt giường, bất động, tâm trí không ngừng bị ám ảnh bởi lời chẩn đoán tuyệt vọng ghê gớm kia. Vào buổi sáng đưa tiễn thánh tượng, cha Pio nài nỉ xin được tham dự thánh lễ do cha Mason cử hành, và các bác sĩ đồng ý. Ngài được đưa vào gian cung thánh gần bàn thờ. Sau đó, tượng được rước vào nhà thờ, sợ ngài quá mệt vì sự đau yếu, nên các tu sĩ muốn khiêng tượng đến ngài, nhưng ngài từ chối và cố đến với thánh tượng. Trong khi cảnh sát và các tu sĩ bảo vệ ngài khỏi bị đám đông chen lấn, ngài quỳ dưới chân tượng Đức Mẹ, hôn tượng và dâng lên Mẹ một chuỗi mai khôi vàng và một con chim bồ câu như dấu chỉ của sự tận hiến cho Đức Mẹ. Chung quanh ngài thật đông người, nhưng rất ít người có thể thấy được ngài. Bây giờ ngài thật mệt mỏi, khuôn mặt ngài hóp lại, chán ngài nhỏ giọt mồ hôi và hơi thở thật mệt nhọc. Khi thấy ngài không thể nói được nữa, người ta đưa ngài trở về phòng. Cha Mason và hai phi công đến thăm ngài ở trong phòng. Cuộc gặp gỡ thật ngắn ngủn, và bác sĩ khuyên không nên để ngài nói gì. Một bác sĩ nói với họ:
"Ngài không thể nào cử hành thánh lễ hay nghe xưng tội được nữa."
Họ buồn bã đặt thánh tượng lên trực thăng và cất cánh về hướng Foggia. Bỗng dưng, cha Mason bảo người phi công bay về phía tu viện và dừng lại đôi phút ngay trên phía căn phòng của cha Pio. Đang khi trực thăng ở phía trên phòng cha Pio, ngay lúc ấy, ngài kêu lên:
"Lạy mẹ rất thân, khi mẹ đến nước Ý, mẹ đã để con trên giường bệnh. Và bây giờ, mẹ ra đi, mẹ vẫn để con như thế này hay sao?"
Một cách bất ngờ, toàn thân ngài rung lên bần bật, đôi mắt ngài mở lớn, và ngài ngồi bật dậy.
"Gì vậy cha?"
Người trợ tá chạy đến, nắm lấy tay ngài, ân cần hỏi. Cha Pio thầm thì:
"Cha khỏe rồi."
Ngài mỉm cười trước con mắt ái ngại của người trợ tá. Ngài nói to hơn nữa:
"Cha khỏe rồi."
Các bác sĩ vội vã đến khám nghiệm cha Pio. Họ lắc đầu kinh ngạc khi rời phòng. Một tu sĩ đứng đợi ở ngoài hỏi:
"Chuyện gì vậy? Có gì xảy ra cho cha Pio không?"
Một trong các bác sĩ trả lời:
"Có, nhưng đừng hỏi tại sao. Cha Pio đã hoàn toàn bình phục."
Điều không thể tránh khỏi là một ngày nào đó, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 sẽ nghe viết về cha Pio. Cũng không thể tránh khỏi là sẽ có những tin tức thất thiệt. Lần đầu tiên, Đức Thánh Cha nghe viết về cha Pio là sau khi Thế chiến đệ nhị, khi ngài còn là Đức Hồng Y John Curry, đại diện tòa thánh ở Pháp. Chính nơi đây, ngài được nghe ông Emmanuel Prunato, quê quán Torino, nước Ý, đã hết lời ca tụng cha Pio. Đức Hồng Y John Cali lắng nghe và không bao giờ quên những gì ngài đã nghe, và một trong những điện văn đầu tiên khi lên ngôi giáo hoàng là gửi cho cha Pio phép lành của ngài. sớm hay muộn, ngài cũng sẽ nghĩ đến Cha Pio một lần nữa. Đức giám mục Girolamo Bottino, vị giám mục Padua, than phiền với người bạn có uy thế ở Roma rằng các sinh hoạt ở San Giovanni Rotondo cần được điều tra. Do đó, Đức Giáo hoàng Gioan 23 đã gửi Đức ông Carlo Macari đến để điều tra và có những đề nghị. Đức ông Macari không ngạc nhiên khi thấy những người được gọi là con cái thiêng liêng của Cha Pio đã gây nên nhiều xáo trộn. Người ta chen lấn, cãi cọ, để ngoài hàng đầu trong nhà thờ. Họ đem theo kéo để cắt áo của Cha Pio làm kỷ niệm, và đôi khi họ giằng co tay áo của Cha Pio, đến độ ngài phải khó chịu la lên. Người ta cho biết họ đã đánh nhau kịch liệt để giành cái gối quỳ của Cha Pio khi chầu thánh thể, và có những than phiền về các bà chen lấn và xô đẩy trước cửa nhà thờ, để chờ khi cửa mở, họ được ngồi hàng ghế đầu. Tại bệnh viện, Đức ông thấy sổ sách không được ghi chép đầy đủ, với những số tiền tạm giữ vẫn còn được ghi trong sổ tay, chứ chưa chính thức đưa vào sổ chi thu. Trong ngôi làng kế cận, ngài khám phá thấy nhiều khách sạn và quán trọ xây dọc theo đại lộ Capuchin và một số người bán vé tân tội cho các người hành hương thiếu kiên nhẫn hoặc để lén lút đưa họ vào phòng áo, nơi chờ sinh tội. Ngài cũng được biết, có một con buôn chuyên bán những cặp găng tay không có ngón, giống hệt như của Cha Pio, được thấm máu súc vật và nói dối là của Cha Pio. Đức ông Macari ở đó 3 tháng, và sắp cùng ngài phúc trình.
Dân chúng thì cuồng tín, ban giám đốc thì chảnh mạng, vô trật tự và thiếu khả năng.
Để hoàn tất phúc trình đó, ngài thi chuyển Cha Costino de Lessi, người bạn tâm giao của Cha Pio, sang Serignola, và để kiểm soát đám đông, ngài nhấn mạnh đến việc chăng một dây xích sắt ngay trước tòa giải tội của Cha Pio, để ngăn cản đám đông đến quá gần. Toàn bộ cuộc điều tra nhắm đến Cha Pio. Các tu sĩ Capuchin ở San Giovanni Rotondo bàng hoàng. Trong một buổi ăn, Cha Pio bảo với các tu sĩ:
"Đó chỉ là một thủ tục, đừng để ý làm gì."
Một linh mục ngồi ở cuối phòng thở dài:
"Thủ tục, con thật sự không nghĩ như vậy. Những cuộc thăm viếng của tòa thánh thường báo trước ngày tận thế."
Cha Pio liếc nhìn, nhưng không nói gì cả.
"Hy vọng là không."
Cha Pio giơ tay ra hiệu chấm dứt. Bỗng có tiếng cười khúc khích phá tan sự im lặng, với lời tuyên bố là món súp hôm nay nhạt quá. Cha Pio thầm nghĩ và mỉm cười.
"Thật đúng vậy, thế giới chưa chấm dứt, và món súp chắc chắn quá nhạt nhẽo."
Thật vậy, thế giới vẫn xoay vần như thường lệ, mặc dù số khách đến tu viện ngày càng đông hơn. Mùa thu năm ấy, hàng trăm giám mục và hồng y cùng nối đuôi đám đông để gặp Cha Pio. Họ đến tham dự công đồng Vatican II ở Roma, và đến từ Nam Mỹ, Phi Lật Tân, Ấn Độ, Nhật Bản, Gia Nã Đại, Ba Lan, Nam Tư, Hoa Kỳ, Madagascar, Việt Nam, Thánh Điện và các quốc gia khác. Một số vị dừng chân ở San Giovanni Rotondo trước khi về lại nhà. Một trong các vị là Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo, là người chưa được gặp Cha Pio khi ngài còn theo học ở Roma. Các giám mục thường tham dự thánh lễ của Cha Pio và sau đó cử hành thánh lễ ở bàn thờ cạnh hay trong nhà nguyện của bệnh viện. Có lần, cả 10 giám mục lần lượt cử hành thánh lễ. một trong các hồng y xin cha Pio cầu nguyện cho họ. Cha Pio trả lời ngài:
Điều đầu tiên con cầu nguyện hàng ngày là cầu cho Đức Giáo Hoàng, người kế tiếp là Đức Hồng Y.
Như thể cơ sở bệnh viện và cuộc thăm viếng của tòa thánh chưa đủ lôi kéo sự chú ý đến cha Pio. Những tranh luận về sự chữa lành của ngài vẫn tiếp tục không ngừng. Trước khi bất cứ sự chữa lành nào được coi là phép lạ, giáo hội phải thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng và lâu dài. Trong gần 125 năm lịch sử của đền Đức Mẹ Lộ Đức, nước Pháp, chỉ có 150 vụ chữa lành được coi là phép lạ. Mặc dù có đến 5.000 người được chữa lành bệnh tật thể xác ngay tức thì. Đối với cha Pio cũng thế. Trong hàng trăm vụ được phúc trình, chỉ có một ít là được công nhận. Và không phải bất cứ ai đến với ngài cũng được khỏi bệnh. Tuy nhiên, thông thường, khi một phép lạ xảy ra, đức tin của toàn thể gia đình được hồi phục. Nếu có người muốn cảm ơn cha Pio, ngài thường nói:
Tôi không làm phép lạ, tôi chỉ cầu nguyện cho bạn và Thiên Chúa chữa lành bạn. Hãy cảm ơn người, đừng cảm ơn tôi.
Ông Giorgio Farnese, người phụ trách một mục của tờ Vatican, Osservatore Romano, sống với người mẹ già gần như bị mù. Một sáng kia, ông đến văn phòng với vẻ buồn bực, và khi bạn đồng nghiệp Mario Cinelli hỏi tại sao, ông trả lời là mẹ ông bị tai biến mạch máu não, và các bác sĩ cho biết bà sắp chết. Ông Cinelli xung phong đi sang Giovanni Rotondo để xin phép lành đặc biệt cho bà. Và chẳng bao lâu, ông đứng trước mặt cha Pio, kể với ngài về tình trạng mẹ của người bạn. Cha Pio hỏi:
Cha có thể làm gì cho bà ấy?
Xin cha cầu nguyện.
Ông Cinelli trả lời. Cha Pio đáp:
Được, cha sẽ cầu nguyện cho bà ấy.
Khi ông Cinelli trở về, thì mẹ của người bạn đồng nghiệp đã khỏe lại. Và trong vài tuần sau, bà thật sự lành bệnh. Mọi người ở tu viện đều có liên can ít nhiều đến việc dâng hiến một nhà thờ mới ở tu viện. So với các nhà thờ nhỏ và khiêm tốn của thế kỷ 17, nhà thờ to lớn này chứa đến 4.000 người. Những tảng đá cẩm thạch được dùng trong việc xây cất được lấy từ Sanina, rạn núi Eo, Thụy Điển, Mẹ Tây Cơ, Phê-ru, Pakistan và nhiều nơi trên nước Ý. Một nhóm họa sĩ chuyên vẽ cảnh Phúc Âm đã thực hiện chặng đường thánh giá thật linh động. Các bức bích họa, các cửa kính, các dãy cột trụ đều góp phần cho phần mỹ thuật của nhà thờ. Cung thánh được lát bằng đá cẩm thạch và đá quý, và trên tường gian cung thánh là một bức khảm thật lớn hình Đức Mẹ Ban Ơn và là công trình của trường Vatican, được chân cúng bởi hai sơ Thụy Sĩ Lilian và Martha Jones. Một ngày kia, trong cuộc viếng thăm nhà thờ mới, cha Pio được đưa xuống xem hầm mộ. Có người nói:
Thưa cha, con mong là cha sẽ sống lâu trăm tuổi như trong huyền thoại. Nhưng khi cha chết, đây là nơi chôn cất của cha.
Cha Pio lắng nghe, nhìn vào hầm mộ, quay sang người ấy và hỏi:
Tại sao con không nằm vào trong ấy?
Một người đứng cạnh mỉm cười:
Chúng con chúc cha sống lâu trăm tuổi.
Cha Pio nhắc mặt, ngài nói:
Vậy con muốn chịu ẻo cha hay sao? Con muốn cha kéo dài sự lưu đày này hay sao? Cha chỉ ao ước là được về hưu và chuẩn bị một cái chết tốt lành.
Một giây phút im lặng trôi qua, không ai rõ ngài muốn nói gì hoặc biết trả lời ngài thế nào. Ngài từng nổi tiếng hay làm ác khẩu kẻ đối thoại. Chapio đặc biệt rất khó khăn với phụ nữ vì những thời trang hiện hành. Ngài luôn luôn là kẻ thù không thương xót với sự trang điểm phấn son. Ngài nói,
khoe khoang là con của kiêu hãnh, và nó còn tệ hại hơn kiêu hãnh. Có bao giờ bạn thấy cánh đồng trồng bắp chưa? Có những trái vươn lên cao, có những trái thấp dưới đất. Thử hái một trái trên cây, trái kiêu hãnh ấy, và bạn sẽ thấy nó chẳng có hạt gì. Nhưng nếu bạn hái trái thấp dưới đất, trái khiêm nhường, bạn sẽ thấy nó đầy những hạt. Bởi đó, bạn có thể hiểu là khoe khoang thì rỗng tách.
Chapio thường không tha thứ cho những phụ nữ mặc áo hở cổ hay mặc váy đầm ngắn, bó sát, và ngài cấm con cái thiêng liêng của ngài không được mang vớ mỏng. Mỗi năm, ngài lại càng nghiêm khắc hơn. Ngài cương quyết đuổi họ ra khỏi tòa giải tội nếu ngài cho là y phục của họ không xứng hợp. Có nhiều buổi sáng, ngài đuổi hết người này đến người kia, cho đến khi chỉ còn lại một ít người được xưng tội. Các tu sĩ trong dòng cũng băn khoăn với việc thanh lọc quyết liệt này. Họ treo một tấm bảng ở trước cửa nhà thờ với nội dung: theo Chapio muốn, phụ nữ vào tòa giải tội phải mặc váy đầm dài quá đầu gối, với thiểu một gang tay. Cấm không được mượn váy đầm dài trong nhà thờ để mặc xưng tội. Việc khuyến cáo này cũng không có hiệu quả. Vào giờ phút chót, các phụ nữ trao đổi váy đầm, áo khoác và áo mưa một cách lén lút trong khung cảnh lờ mờ của nhà thờ để cứu chữa những khiếm khuyết. Từ từ các phụ nữ thay đổi, nhưng có lẽ chưa đúng cho lắm. Chapio tiếp tục xua đuổi họ trước khi cho họ cơ hội xưng tội. Ngài có thể quắt mắt nhìn họ và cầu nhầm,
về mặc quần áo lại.
Đôi khi ngài còn nói thêm,
nhìn vua.
Ngài không chịu một ai, kể cả những người mới gặp lần đầu, hay các con thiên liên quen biết. Khi tuổi càng cao, giờ giải tội của Chapio được rút ngắn lại, còn 4 tiếng, chia đều cho quý ông và quý bà. Ngoài việc y phục xứng hợp, họ còn phải biết tiếng Ý, mặc dù bằng cách nào đó, ngài có thể hiểu những người nói tiếng ngoại quốc. Ngài chỉ biết tiếng Ý, Latin và một ít tiếng Pháp, nên ngài kiên trì từ chối, nghe xưng tội, ngoại trừ bằng tiếng Ý và Latin. Nhiều khi Chapio từ chối ban phép xá giải cho khoái nhân, và ngài đóng sập cánh cửa nhỏ ngay trước mặt họ. Người ta trách cứ ngài, hỏi tại sao ngài lại làm như vậy. Ngài hỏi lại,
quý vị không biết là tôi phải đau khổ dường nào khi phải làm như vậy. Chúa buộc tôi phải làm như vậy. Tôi không kêu gọi ai và cũng không từ chối ai. Có ai đó gọi họ và từ chối họ. Tôi chỉ là một công cụ vô dụng của người.
Ngay cả các ông cũng phải theo một vài quy tắc. Họ không được phép vào nhà thờ với áo cột tay. Thanh thiếu niên cũng như quý ông phải mặc quần dài trong nhà thờ, nếu họ không muốn bị đuổi ra khỏi nhà thờ. Nhưng phụ nữ mặc váy ngắn là một tiêu chính của ngài. Thành trì của Chapio có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới mà thời trang của thập niên 1930 vẫn còn được dùng trong thập niên 1960. thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Cuộc đời Cha Pio nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Đời con theo Chúa chẳng ngại chi, dẫu có phải dầm mưa nắng đổ, chọn tình yêu làm hành trang cuộc đời con, hiến thân vì muôn ngàn tội nhân. Dù bao tố thét gào quanh con, tin cứ lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc, xin đừng trung thành giữ vững niềm tin. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn. Mai đây trên dặm đường dài,
khi lắng lo giữa chân ai,
thì chọn đời con luôn đi theo bước của Ngài.
Đường về nơi cung thánh là đây, chốn con tìm tựa nương thác Ngài. Nguồn tình yêu con nung nấu, thì hồn con bước dang chân mong đừng đổi thay.
Dù cuộc sống có nhiều cam go, theo Chúa con nào lắng lo gì. Này đời con tay Ngài đưa lối, bên yên lòng không hay sợ chi. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn. Mai đây trên dặm đường thì chọn đời con luôn đi theo bước của Thank you. một đời con theo Chúa, chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đông. Chọn tình yêu làm hành trang cuộc đời con, hiến thân vì muôn ngàn tội nhân. Dù bao tố thét gào quanh con, tình cứ yên lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc, tin đừng trung thành giữ vững niềm tin. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn, mãi đây trên dặm đường dài.
Khi lắng lo gì chung ai,
thì chọn đời con luôn đi theo bước của Ngài.
Đường về nơi cung thánh là đây, chốn con tìm thưa nương. Nguồn tình yêu con nung nấu, thì hồn con bước gian chân mong tình đổi thay.
Dù cuộc sống có nhiều cam go, theo Chúa con nào lắng lo gì. Này đời con tay Ngài đưa lối bên, yên lòng không hay sợ chi. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn, mãi đây trên dặm đường dài.
Khi lắng lo gì chung ai,
thì chọn đời con luôn đi theo bước của Ngài. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn, mãi đây trên dặm đường.
Thì chọn đời con.